này nói về chúng sanh ở mười phương tính nguyện trì danh. Chân thật phát nguyện, nguyện tâm kiên cố, không một ai là không vạn sanh. Mấu chốt nằm ở phía sau, nếu có nghiệp ác đời trước, cả đời này của ta chưa làm việc ác, không thể chắc rằng đời trước không tạo ác nghiệp. Vô lượng kiếp đến nay, trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, làm gì có chuyện không làm chuyện ác chứ? Trong các đời quá khứ, lỡ tạo ác nghiệp thì làm thế nào? Phật dạy chúng ta sám hối lỗi xưa, liền được vạn sanh. Bạn chỉ cần hối lỗi sẽ không tạo ác nghiệp nữa. Tu đạo làm lành, liền trì kinh giới, nguyện sanh cõi tôi. Đây chính là đọc kinh trì giới, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chết đi chẳng đọa vào tam ác đạo nữa, không bao giờ bị đọa vào ba đường ác, liền sanh sang cõi tôi. Nếu chẳng được vậy, chẳng giữ lại chánh giác. Chương này cũng không có gì khó hiểu. Chúng ta xem phần chú giải. Phàm phu vạn sanh bình thờ y giáo tu hành, tích lũy công đức, phát bồ đề tâm, chấp trì danh hiệu, muộn tính vào cõi cực lạc, không ai chẳng được toàn nguyện. Người người đều được toàn nguyện, đều được thành tựu. Còn có một loại người thuộc vào dạng sám hối lỗi xưa mà được vãng sanh. Phẩm vị của họ cao hay thấp, phải xem mức độ tâm sám hối của họ thế nào. Trong quán kinh xem thấy vua A Xà Thế phạm phải tội ngũ nghịch, nhưng lúc lâm chung sám hối niệm Phật vãng sanh. Phật bảo rằng phẩm vị của ông là thượng phẩm trung hạnh, hay nói cách khác, điều kiện vãng sanh thế giới cực lạc họ đều có đủ. Đầy đủ ba điều kiện, lại thêm ý niệm vãng sanh Tây Phương vô cùng mãnh liệt, kiên cố, có ước muốn rất mạnh mẽ, gieo các cội đức theo cách nói của Bổn Tông, tức là chấp trì danh hiệu. Làm thế nào để gieo trồng các cội đức? Niệm Phật chính là gieo trồng cội đức. Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã làm ra tấm gương. Một có Phật hiệu niệm suốt 92 năm. Niệm niệm chưa từng mất đi. Đây cũng chính là sám hối, chính là đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Chỉ dùng một câu Phật hiệu, suốt 92 năm, để chúng ta thấy được thành tựu không gì sánh bằng của Ngài. Chuyện này không hề giả. Lão nhân gia vãng sanh khẳng định là thượng phẩm thượng sanh. Vua A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch, còn Hiền Công Lão Hòa Thượng chưa hề làm ác. 92 năm niệm Phật không gián đoạn, đương nhiên là thượng phẩm thượng sanh rồi. Ngài vượt trội hơn rất nhiều so với vua A Xà Thế. Công đức cho một cái Phật hiệu là không thể nghĩ bàn. Chúng ta muốn đoạn ác tu thiện, tích công lụy đức, chỉ cần tin tưởng, tín nguyện, trì danh là liền làm được. Chỉ tâm hồi hướng, muốn sanh về cực lạc thì không ai chẳng được tội nguyện. Tất cả sở tu, sở hành, sở nguyện, cả một đời chỉ có một nguyện vọng, đó là tương lai được sanh đến thế giới cực lạc. Thì không một ai không được như nguyện. Trước đây lỡ tạo ác nghiệp, vậy thì nên sám hối. Niệm A Di Đà Phật chính là chân thật sám hối, không cần dùng phương pháp khác. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ác niệm liền tiêu biến. Huống hồ lại được oai thần của Đức Di Đà cùng chư Phật mười phương gia trì. Từ xưa đến nay có không ít bậc đại đức không phải vừa học Phật thì học ngay pháp môn này. Chẳng hạn Liên Trì đại sư hay Ngẫu Ích đại sư, Cận Đại thì có Ấn Quang đại sư, đều là bậc thông tông thông giáo, đến sau cùng mới tiếp xúc được pháp môn này. Các ngài lập tức liền tin tưởng. Sau khi tôi học Phật, 5 năm sau đó tôi gặp được pháp môn Tịnh Độ, nhưng tôi không tin. Ban đầu người dạy cho tôi là pháp sư Sám Vân, nhưng tôi không tiếp nhận. Về sau theo lại xử lý 10 năm, thầy là học trò của Ấn Quang đại sư, là người chuyên hoằng Tịnh Độ. Tôi tiếp nhận giáo pháp của thầy, vì tôi tôn kính thầy nên tôi không bài trừ, nhưng vẫn không tin. Đến khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng được nửa năm mới phát giác, trong hội Hoa Nghiêm tất cả Bồ Tát đều niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, ngài Văn Thù Phổ Hiền đều là đẳng giác Bồ Tát của thế giới Hoa Tạng. Trong Hoa Nghiêm 40, quyển 39 có một đoạn kinh văn nói rất tỉ mỉ, ngài Văn Thù Phổ Hiền phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Trên kinh nói thập địa Bồ Tát thủy chung bất ly niệm Phật. Thập địa thủy là sơ địa, chung là đẳng giác, tổng cộng có 11 vị thứ. Bồ Tát ở 11 vị thứ này, các ngài đều niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Tôi xem được phần kinh văn này mới biết được chân tướng sự thật. Sau khi biết rồi mới tin vào pháp môn này là pháp môn bậc nhất, giúp cho hết thảy chư Phật có tâm muốn độ chúng sanh thoát khỏi sinh tử luân hồi, trọn thành Phật đạo. Câu nói này trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, tôi có viết thêm vào mấy phần lời tựa. Thật là pháp khó tin. Xây dựng tính tâm có hai loại, một loại là thật tâm nhận thức, hiểu rõ được sự việc, tính tâm tuyệt không bao giờ bị dao động. Một loại khác là kiểu tín ngưỡng của các bà cụ, tuy rằng không hiểu gì nhưng thiện căn của họ sâu dày, dạy họ niệm Phật là họ quyết một lòng niệm Phật cả đời không đổi, chắc chắn vãng sanh. Chúng ta không bằng các cụ. Cái lý này phải hiểu mới được. đoàn liên xã niệm Phật ở Đài Bắc có một lão cư sĩ là Lý Tể Hòa. Đây là người tôi quen biết khi mới học Phật. Có một lần trong lúc tụ hội, ông nói chuyện với các liên hữu. Hết nửa tiếng đồng hồ, tiếng ông hùng hồn. Sau khi nói xong, ông bèn nói với mọi người: "Tôi phải về nhà rồi." Mọi người cứ cho rằng ông lớn tuổi rồi, lúc đó cũng hơn 80 tuổi. Tưởng ông muốn về nhà nghỉ ngơi. Không ngờ ông vừa xuống mộ, đi tới phòng khác, ngồi trên sofa, liền vạn sanh. Thật là tự tại. Ông thì hiện cho chúng tôi thấy, tôi lúc đó mới 20 tuổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, đó là hiện thân thuyết phá. Ông không có bệnh. Chẳng có ai nghĩ rằng ông sẽ vạn sanh. Ông vì mọi người giảng khai thị, giảng rất hoan hỷ, rất nghiêm túc, khiến mọi người đều vỗ tay tán thán. Sau đó từ biệt với mọi người, tôi phải về nhà. Ông trở về quê hương Cực Lạc rồi. Có người bảo rằng 2-3 tháng trước ông đã biết bản thân mình sẽ vãng sanh. Vào những ngày nghỉ, ông thường đến nhà bạn bè để hàn huyên, dường như có ý để từ biệt vị lão cư sĩ Lý Tể Hoa này. Tôi có quen biết, cũng như có thấy qua có người này. Phần sau thì tôi chưa được thấy, mà là nghe nói sau 2 cuộc đại chiến, phu nhân Hà Đông Tức Sĩ ở Hương Cảng là mẹ của tướng quân Hà Thế Lễ, cả nhà đều theo đạo Thiên Chúa, chỉ có lão thái thái tín Phật, nhưng con cái lại rất hiếu thuận, nên trong nhà có một cái Phật đường, mọi người không chống chế nhau. Mọi người trong nhà thì học theo Đức Chúa, còn lão thái thái thì lo niệm Phật. Mọi người không gây cản trở cho nhau. Sự vãng sanh của bà có một sự khải thị rất lớn đối với người Hồng Kông. Vào các ngày vãng sanh, bà đã biết trước ngày giờ. Bà cho gọi tất cả con cháu quyến thuộc trong nhà tụ hội lại. Bà nói, gia đình chúng ta là gia đình tự do tôn giáo, nhưng hôm nay ta phải đến Tây Phương thế giới Cực Lạc rồi, nên hôm nay mẹ con quay quần một nhà, các con hãy niệm Phật tiễn ta đi nhé. Đây là yêu cầu cuối cùng. Xét về tình về lý đều thấu đáo. Bà ngồi xếp bằng, ngồi được khoảng một khắc thì ra đi. Nhờ sự biểu diễn này mà cả nhà bà ai nấy đều tin theo Phật. Từ đạo Chúa chuyển thành đạo Phật, toàn bộ cả nhà đều tin Phật. Bình thường chẳng nói chuyện, lúc lâm chung biểu diễn cho mọi người xem. Kết quả độ được cho cả nhà. Mọi chuyện ở thế gian đều là giả, chỉ có một việc là thờ. Cho nên không lo người ta không tin, chỉ nghe chính mình công phu không đến nơi đến chốn. Công phu chân thật thuần thục rồi, biểu diễn cho họ thấy, họ sẽ tin thôi.